chí kinh tế.
Không đợi Tổng thống tân cử Hoa Kỳ Donald Trump thông báo bỏ rơi các đối tác thương mại trong vùng châu Á-Thái Bình Dương, từ lâu nay Trung Quốc đã chuẩn bị lấp vào chỗ trống của Mỹ. Thất bại của TPP là bệ phóng cho Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện RCEP. Dự án của Bắc Kinh bao gồm những gì? Và nếu như tiến sâu hơn vào vùng ảnh hưởng thương mại của Trung Quốc, thì có lợi gì cho các nước Đông Nam Á? Chiến lược nào cho Nhật Bản và Hàn Quốc khi biết rằng hai nền kinh tế này cũng lấy xuất khẩu làm động lực chính như là Trung Quốc? Chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa từ Hoa Kỳ lần lượt trả lời các câu hỏi trên. Xin kính chào chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa, thưa anh. Câu hỏi đầu tiên thì xin anh giải thích cho thế nào là cái Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện. Nội dung của nó bao gồm những cái gì và đâu là những ý nghĩa của cái dự án này ạ?
Tôi nghĩ rằng có lẽ ông Tập Cận Bình chỉ muốn chiếm một cái lợi thế ngoại giao nhất thời. Chứ thật ra là hoàn thành cái sáng kiến mà RCEP đó, nó cũng không có dễ dàng mau chóng đâu. Trước hết thì thưa cô, nó về bối cảnh chung đó, thì chúng ta không thể quên cái phản ứng bảo vệ quyền lợi quốc gia trong khối Tây Phương đó. Cho nên cái hiệp ước gọi là xuyên Đại Tây Dương đó, viết tắt là TTIP đó, giữa Hoa Kỳ và 28 nước của Liên Âu đó, cũng đã bị đình trệ từ tháng 8 năm ngoái vì cái sự phản đối của Đức và Pháp. Và tại Hoa Kỳ đó, thì dù cái hiệp ước gọi là TPP đó, được Tổng thống Obama của Đảng Dân Chủ ra sức thúc đẩy, thì đa số bên Đảng Dân Chủ lẫn Cộng Hòa đều chống. Và nếu mà ông Trump đó mà ông có mơ ngủ mà muốn Quốc hội khóa 11 phê chuẩn trước khi mãn nhiệm vào đầu năm tới đó, thì cũng sẽ không có đủ túc số. Và ông ta chỉ xác nhận cái trở ngại sâu xa trong cái cơ chế chính trị Mỹ sau khi quá nhiều người Mỹ thất vọng với cái hiện tượng toàn cầu hóa và hội nhập. Bây giờ trở lại với cái hiệp ước mà RCEP đó, nó là do ba cường quốc kinh tế Đông Á là Tàu, Nhật và Nam Hàn đề xướng với 10 nước của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, gọi là viết tắt là ASEAN đó. Thì sáng kiến này đó, nó có kéo thêm Ấn Độ, Úc và Tân Tây Lan, tức là New Zealand hay là Nouvelle Zealand rồi đó, nhưng mà không có Hoa Kỳ. Và họ chỉ khởi sự thương thuyết từ năm 2012 thôi. Cho đến tháng trước thì mới qua cái vòng đàm phán thứ 15 ở tại Thiên Tân. Nếu mà mình nhớ lại đó, thì cái hiệp ước mà TPP đó đã mất 7 năm thương thuyết qua 21 vòng đàm phán, mà sau cùng thì lại thất bại. Thì cái lý do thất bại đó chính là cái khái niệm toàn diện, y hệt như là cái sáng kiến mà nước Tàu đang phát huy bây giờ đó. Toàn diện nghĩa là các nước không chỉ thiết lập một cái chế độ tự do buôn bán hàng hóa và dịch vụ, hết còn cái hàng rào quan thuế hay là hạn ngạch, và tự do đầu tư với tối thiểu kiểm soát, mà lại còn muốn thống nhất tiêu chuẩn về các chính sách bảo vệ môi trường, quyền lợi lao động, quyền sở hữu trí tuệ hoặc là thương hiệu dược phẩm vân vân. Chính là cái quy định rộng lớn và đầy tham vọng và sâu xa rắc rối ấy đó, thì nó làm thay đổi luật lệ quốc gia, cho nên nó mới khiến cái hiệp ước mà TPP đó là bị chống ở tại Hoa Kỳ. Thì nếu mà hiệp ước mà RCEP đó cũng có mục tiêu toàn diện thì sẽ có thể gặp khó khăn tương tự, chưa kể đến một cái điều khoản phải giải tỏa cái chế độ bảo vệ khu vực kinh tế quốc doanh, là điều mà ông Tập Cận Bình coi như là quốc sách của Trung Quốc. Còn việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đó thì nó lại là một cái đòi hỏi ưu tiên của Nhật Bản. Vì vậy tôi nghĩ rằng là có thể Bắc Kinh sau này đã sẽ cố pha loãng cái khái niệm toàn diện mà chỉ nhắm vào cái mục tiêu thu hẹp hơn, tức là hiệp ước tự do mậu dịch để có thể có thêm đối tác. Nhưng mà nó lại giống như nhiều hiệp ước thương mại mà đã có tại Đông Á, thưa cô.
Tham gia vào cái dự án Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện nói trên đó, thì có lợi gì cho các nước Đông Nam Á?
Nói về những cái lợi hại của các nước đó, thì chúng ta không quên rằng Bắc Kinh là còn giao bán thêm một cái sáng kiến khác, đó là xây dựng vùng tự do thương mại Á Châu-Thái Bình Dương. Tiếng Anh gọi là Free Trade Area of the Asia Pacific, gọi tắt là FTAAP, mà họ vừa mới trình bày kết quả nghiên cứu khả thi cũng tại thượng đỉnh APEC vừa rồi đó ở Peru. Cái sáng kiến FTAAP này đã gồm có 12 thành viên của TPP, có thể có Hoa Kỳ ấy, và còn thêm Liên bang Nga, Đài Loan và 15 thành viên của cái hiệp ước RCEP, nhưng mà không có Ấn Độ. Thì cái sáng kiến mà FTAAP này đó, nó mới là độc chiêu của Bắc Kinh, vì nó không có những cái đòi hỏi khắt khe như là TPP, mà chỉ nhắm vào cái yêu cầu phát triển mậu dịch, và nó có lợi cho Trung Quốc hơn là cho Hoa Kỳ, vì cái lý do dễ hiểu đó là kinh tế tàu lệ thuộc vào xuất cảng hay là xuất khẩu đó, nhiều hơn kinh tế Mỹ. Vì vậy mà các nước Á Châu đó đang ở giữa đó, đang được chiêu dụ vào ba cái giải pháp khác nhau, đó là TPP, RCEP và FTAAP. Và nếu mà chỉ muốn buôn bán dễ dàng hơn đó, thì cái nào cũng có lợi. Nhưng mà nếu mà muốn nâng cao cái tiêu chuẩn về tổ chức và sản xuất để theo kịp các nước tiên tiến đó, thì quả là khó hơn. Và hôm nay ra thì tôi nghĩ rằng là Bắc Kinh đang dụ các cái nước hàng.
Thế thì hiện tại đã có những quốc gia nào có cái khuynh hướng ngả theo cái dự án RCEP của Trung Quốc thưa anh?
Dạ thưa, hiện nay đó thì riêng trong cái khuôn khổ của cái hiệp ước đối tác toàn diện RCEP đó, thì đã có 10 nước Đông Nam Á, tức là 10 nước ASEAN đó, có thể thoải mái vì họ được cơ hội giao thương với lại các cái thị trường của Trung Quốc, Nhật, Úc, nhưng mà họ vẫn chưa vào được cái thị trường lớn nhất đó là Hoa Kỳ. Mà nếu chỉ có muốn gia tăng buôn bán với nhau đó, thì các nước này đã có những cái hiệp ước tự do thương mại song phương hoặc là đa phương. Ví dụ như cái sáng kiến đã thành hình của 10 nước ASEAN. Nếu mà tham gia vào cái hiệp ước RCEP đó, thì có khi họ lại sẽ gặp khó khăn khi mà đàm phán hiệp ước tự do song phương với Mỹ là cái thị trường lớn nhất. Chúng ta nên nhớ rằng chính quyền Trump đó bác bỏ cái TPP và đòi thương thuyết lại cái hiệp ước tự do mậu dịch Bắc Mỹ đó, NAFTA đó, chính là để nhắm tới các cái thỏa ước song phương với từng nước, chứ không phải để lui về một cái chính sách tự cô lập hoặc là biến môn đỏ cảng. Thành ra cái tình hình nó sơ chuyển phức tạp, chứ nó không đơn giản như là truyền thông của nông cạn vẫn cứ hay tường thuật, thưa cô.
Trên cái bàn cờ thương mại mà đang được Trung Quốc định hình đó, thì Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ phải tính sao? Khi chúng ta biết rằng cả hai quốc gia này đều là những cái nền kinh tế lấy xuất khẩu làm một trong những cái lực đẩy kinh tế tương tự như là Trung Quốc, và liệu rằng các nước châu Á có thể hợp tác với nhau để tiến tới hội nhập kinh tế?
Tôi nghĩ rằng đây mới là cái câu hỏi ngàn vàng đó, tại vì hai cái nền kinh tế Hàn Quốc và Nhật Bản đã có những cái quan hệ song phương gắn bó với Hoa Kỳ, và Nam Hàn đã thực tế còn theo dõi kết quả của hiệp ước TPP với cái vai trò trọng yếu của Nhật. Thế thì khi mà nước Mỹ duỗi ra thì Nhật đã có thể bị lỡ trớn vì đã tiến quá sâu vào những cái cam kết của TPP. Nhưng Thủ tướng Nhật đây là Shinzo Abe đã nhiều lần thuyết phục Hoa Kỳ là đừng bỏ cuộc. Và ông ta cũng là cái vị nguyên thủ đầu tiên đến tận New York để nói chuyện riêng với lại cái Tổng thống tân cử là ông Donald Trump trước khi ông Shinzo Abe đi dự cái thượng đỉnh của APEC ở Peru đó. Tôi nghĩ rằng nước Nhật chỉ cần hủy bỏ một điều khoản của TPP. Cái điều khoản đó là hiệp ước thành hình khi mà có tối thiểu 6 nước với 85% sản lượng của toàn khối đồng ý. Thì cái điều khoản ấy đó nó hàm ý rằng hiệp ước TPP không thể thành hình nếu thiếu Hoa Kỳ, vì nước kinh tế Mỹ đó có sản lượng là 60% của toàn khối. Nếu mà bây giờ đó là Nhật Bản có thể đề nghị hủy bỏ cái điều khoản ấy đó, thì TPP vẫn có thể tiếp tục nhưng mà không có Hoa Kỳ, và lại có nước Nhật là cái đầu máy cho 10 nước còn lại. Để chúng ta không quên rằng sáng kiến TPP ban đầu đó khởi đi từ cái 4 nước nhỏ thôi. Rồi Hoa Kỳ nhảy vào năm 2008 rồi lại nhảy ra vào năm 2016. Cho nên 10 nước kia vẫn có thể xúc tiến với nhau và có khi còn kéo thêm Nam Hàn vào cuộc cho đến khi nước Mỹ lại có thể đổi ý nữa. Thì tôi nghĩ rằng là cuối cùng ta nên bước qua cái khía cạnh chiến lược của các cái hiệp ước thương mại mà mình vừa nhắc đến. Thì dù cứ nói về hợp tác hay là hội nhập kinh tế trong từng khối, các cường quốc đều hiểu kinh tế cũng là chính trị. Và hiệp ước TPP mà không có Trung Quốc chỉ là chủ đích chiến lược của Mỹ để tranh đua với lại Bắc Kinh, hoặc là hiệp ước RCEP mà không có Mỹ đó thì chỉ là của Bắc Kinh để tranh thủ các nước về phe mình. Nhưng mà có một cường quốc kinh tế và cũng là một đối thủ về an ninh đó của Trung Quốc là Nhật Bản thì lại hiện diện trong cả hai cái sáng kiến này. Thành ra tôi thể nghĩ rằng là vì quyền lợi sinh tử của mình đó, Nhật khó tham gia vào một sáng kiến chỉ có lợi cho Trung Quốc mà thôi. Và nếu mà Hoa Kỳ còn tần ngần do dự thì chính Nhật Bản mới giữ cái vị trí bản lề, mà dù sao đó thì vẫn có cái đồng minh Hoa Kỳ ở đằng sau lưng. Và các nước ở giữa đó, tôi nghĩ rằng là phải nhìn cục diện trên cả ba góc là Mỹ, Tàu, Nhật và Trung Quốc không dễ gì tự tung tự tác tại Đông Á.
RFI tiếng Việt xin cảm ơn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa.